Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban tổ chức hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên năm 2019 tổ chức tổng kết đánh giá kết quả công tác tổ chức hội chợ triển lãm. Tại hội nghị tổng kết đã có 13 đơn vị được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 20 đơn vị được nhận giấy khen của Sở Công Thương.
Nối tiếp những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, năm 2019, phường Gia Sàng tiếp tục triển khai xây dựng mô hình điểm tại tổ dân phố số 5. Sau hơn nửa năm thực hiện, mô hình điểm này đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực.
Thời gian qua, phong trào thanh niên công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đã được đoàn viên thanh niên công an tỉnh Thái Nguyên cụ thể hóa bằng những việc làm hành động thiết thực, qua đó đã phát huy vai trò xung kích, hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 3 tháng 9, tại Sở Công Thương, Ban tổ chức hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên năm 2019 đã tổ chức tổng kết sau 7 ngày diễn ra hội chợ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên năm 2019 được tổ chức đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các sản phẩm tham gia hội chợ đa dạng phong phú, được sắp xếp trưng bày giới thiệu theo các nhóm ngành hàng. Hoạt động giao thương diễn ra liên tục. Đặc biệt các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được dán tem truy xuất nguồn gốc đã thu hút sự quan tâm và đánh giá cao của người tiêu dùng. Trong 7 ngày diễn ra hội chợ, triển lãm đã thu hút khoảng 2 vạn lượt người đến tham quan mua sắm với doanh thu ước đạt trên 8 tỷ đồng. Đặc biệt, với lần thứ tư tổ chức, trong tổng số 230 gian hàng với hàng trăm sản phẩm được bày bán giới thiệu, tỉnh Thái Nguyên có 25 sản phẩm lần đầu tiên được trao chứng nhận là sản phẩm phát triển kinh tế vùng nông thôn OCOP xếp hạng 3 sao và 4 sao. Ghi nhận những kết quả đạt được tại hội chợ triển lãm, 13 đơn vị đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 20 đơn vị được nhận giấy khen của Sở Công Thương. Với việc lần thứ tư tổ chức thành công hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm sẽ là tiền đề quan trọng để các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ đó tập trung phát huy nguồn lực và có kế hoạch phát triển các sản phẩm OCOP, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện cho việc đầu tư, nâng tầm sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương.
Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật phối hợp với Tổng công ty Sông Danh và xã Tân Cương vừa tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sử dụng phân hữu cơ khoáng Sông Danh HCK422 trên cây chè. Mô hình được thực hiện với diện tích 600m² trên giống chè LDP1 của gia đình anh Bùi Trọng Đại, xóm Hồng Thái 2. Trong thời gian một tháng thực hiện, kết quả cho thấy, đối với nương chè bón phân hữu cơ Sông Danh HCK422 đạt năng suất 95kg một sào, cao hơn chè sử dụng phân đối xứng NPK 5-13 từ 10 đến 13kg một sào, hiệu quả kinh tế cao hơn 1,3 triệu đồng so với bón phân vô cơ. Ngoài ra, phân bón hữu cơ Sông Danh HCK422 còn góp phần cải tạo đất, hạn chế đất bị suy thoái. Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Tổng công ty Sông Danh tiếp tục hỗ trợ phân bón hữu cơ cho gia đình anh Bùi Trọng Đại trong các lưới chè tiếp theo cho đến hết năm 2019, để việc đánh giá kết quả của mô hình được chính xác hơn, đồng thời tiếp tục thí nghiệm phân bón hữu cơ khoáng Sông Danh HCK422 trên nhiều loại cây trồng khác để đưa ra khuyến cáo phù hợp nhất cho từng vùng với điều kiện thổ nhưỡng và cây trồng khác nhau nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ trồng chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Báo cáo nhanh của bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên về việc phục vụ hành khách đi xe dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay cho thấy, trong 4 ngày phục vụ từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 9, ngoài hoạt động diễn ra tại bến được đảm bảo an toàn, không có tình trạng các nhà xe chen lấn xô đẩy mời gọi hành khách. Trước đó, dự báo trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, lưu lượng hành khách thông qua bến trong những ngày cao điểm tăng từ 2 đến 2,5 lần so với ngày thường. Ngày cao điểm có thể đạt đến 12.000 khách, tập trung trên các tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh. Để công tác phục vụ hành khách được đảm bảo trong những ngày cao điểm, bến đã tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng các thủ tục, đảm bảo cho xe quay vòng nhanh, kịp thời giải tỏa hành khách. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng rà soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo, móc túi, trộm cắp tài sản của khách tại khu vực bến. Về phía các doanh nghiệp vận tải cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung phương tiện bố trí sắp xếp chuyến hợp lý, rút ngắn thời gian xuất bến nhằm đảm bảo phục vụ hành khách an toàn, kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện không đủ tiêu chuẩn chất lượng, chở quá tải, quá số người quy định. Ghi nhận trong dịp nghỉ lễ vừa qua, trong 4 ngày phục vụ, đã có trên 55.000 lượt hành khách mua vé đi xe tại bến, trong đó cao điểm là ngày 31 tháng 8 với gần 11.000 lượt hành khách.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo năm 2019 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó, đối tượng vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa gồm người làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, cơ quan công an, quân sự, các doanh nghiệp thuộc mọi tầng lớp kinh tế do cơ quan thành phố trực tiếp quản lý, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, các cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo. Mức vận động đối với cán bộ, công chức, công nhân viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn mỗi người ủng hộ một ngày lương cho mỗi quỹ. Khuyến khích và hoan nghênh sự đóng góp của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Riêng đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa thì không vận động ủng hộ đối với một số đối tượng như người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam, các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh ưu đãi, người có công với cách mạng, người tàn tật, người hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội, v.v. Mọi sự đóng góp cho quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Thái Nguyên gửi vào tài khoản 37661-010-721-079-1011 tại kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên hoặc nộp tiền trực tiếp tại phòng lao động thương binh xã hội thành phố tầng 1 Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên số 10 đường Nguyễn Du, phường Trương Vương. Quỹ vì người nghèo thành phố Thái Nguyên tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản 371-010-376-559-1046 tại kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên số 14 đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 16 tháng 10 năm 2019 đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Từ ngày 17 tháng 10 năm 2019 đến ngày 18 tháng 11 năm 2019 đối với các cơ quan đảng bộ, trường học trực thuộc thành phố quản lý.
Trong thời gian qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, qua đó giúp các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh thuận lợi khi thực hiện các thủ tục liên quan. Theo đó, Công an tỉnh đã giao cho bộ phận chức năng niêm yết công khai các thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy, mức phí theo quy định tại trụ sở làm việc. Đồng thời, bộ phận chức năng của Công an tỉnh đã tham mưu với cấp có thẩm quyền rút ngắn quy trình thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Nhờ vậy, tính từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn trên 6.180 hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, gồm các lĩnh vực thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với 120 hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với 81 dự án công trình theo quy định, chấp thuận giải quyết thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với 16 thiết kế công trình, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy đối với 2 cơ sở, kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy cho 57 công trình, cấp hơn 5.700 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phê duyệt 13 phương án chữa cháy của cơ sở, cấp giấy vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy nổ cho 114 lượt phương tiện vận chuyển. Từ nay đến hết năm 2019, Công an tỉnh sẽ tiếp tục rà soát để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 3 công ty, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ xây dựng và quảng cáo Thái Nguyên ở số nhà 132 đường Hồ Đắc Di, tổ 14 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, Công ty cổ phần thiết bị giáo dục đất thép ở số 971 tổ 1 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây lắp điện An Phát ở tổ 5 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Đây là những công ty hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng nhà các loại, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, nhưng trong quá trình hoạt động đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, Chi cục thuế thành phố đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 28 tháng 8 năm 2019 theo đúng quy định tại Nghị định 129 của Chính phủ và Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Với việc ban hành các quy định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên phát động các xã, phường triển khai thực hiện các mô hình điểm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hưởng ứng phát động này, từ năm 2016 đến nay, phường Gia Sàng đã có 4 tổ dân phố được lựa chọn mô hình điểm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cấp thành phố. Những tổ dân phố được lựa chọn làm mô hình điểm đã có những chuyển biến tích cực, và tổ dân phố số 5 là một điển hình, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Năm 2019, tổ dân phố 5 phường Gia Sàng được phường lựa chọn làm mô hình điểm về đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Theo ông Vũ Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, tổ dân phố số 5 còn một số bất cập, hạn chế như đường vào trường tiểu học, trung học cơ sở 915 Gia Sàng thường xảy ra ùn tắc giao thông. Một số hộ bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè lề đường, quảng cáo giao vặt dán vô lối trên cột điện, tường xây, gây mất mỹ quan đô thị. Chính vì vậy, để tạo sự chuyển biến của người dân trong thực hiện mỹ quan đô thị, thì việc lựa chọn tổ dân phố số 5 là mô hình điểm, là giải pháp và là động lực để khích lệ sự vào cuộc tham gia tích cực của người dân nơi đây. Tổ dân phố số 5 hiện có 173 hộ với trên 500 nhân khẩu và được chia làm 6 cụm liên gia, mỗi cụm trung bình gần 30 hộ dân. Việc chia thành các cụm liên gia như vậy đã góp phần hiệu quả trong công tác quản lý, tuyên truyền vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, và đặc biệt là việc thực hiện tuyên truyền thực hiện mô hình điểm về trật tự mỹ quan đô thị. Ngay từ đầu năm, các cụm liên gia được ký cam kết thi đua với nhau trong thực hiện các quy định, phong trào của tổ. Cuối năm thực hiện tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong từng cụm liên gia. Với cách làm này, các cụm liên gia trong tổ dân phố 5 đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các quy định trong thực hiện mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. 100% số hộ trong tổ đăng ký gia đình văn hóa, tham gia xây dựng tổ dân phố văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các quy định về mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Theo đó, tất cả các hộ nằm dọc hai bên đường vào trường tiểu học và trung học cơ sở 915 đều ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh. Ban vận động thực hiện mô hình điểm của tổ đã làm việc với ban giám hiệu, ban đại diện phụ huynh học sinh cùng tuyên truyền để các bậc phụ huynh khi đưa đón con không dừng đỗ xe, không quay đầu xe trước cổng trường. Nhờ vậy, sau một thời gian ngắn, những hạn chế bất cập trên đã được khắc phục, có chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp. Nói về tinh thần của người dân tổ dân phố 5 hưởng ứng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bà Phùng Thị Bạc, tổ trưởng tổ dân phố 5 cho biết:
các ban ngành đoàn thể từ mặt trận đến các tổ chức đoàn thể trong tổ đã rất là đoàn kết, cùng nhau phối kết hợp vận động nhân dân phát huy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thì đối với các hộ dân, toàn dân trong tổ là hưởng ứng nhiệt tình, ví dụ như công tác đoàn kết này, đảm bảo trật tự an ninh thôn xóm này, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực này, đảm bảo vệ sinh môi trường, là đường thông hè thoáng sạch sẽ, và các hộ gia đình cũng được vận động đến từng hộ là về phân loại rác thải.
Quả thực giờ đây đến tổ dân phố 5 phường Gia Sàng, chúng tôi thấy rõ nét văn minh đô thị nơi đây, đường giao thông thoáng sạch sẽ, không có tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè. Những lúc tan tầm, mặc dù có rất nhiều bậc phụ huynh đưa đón con bằng phương tiện ô tô, nhưng rất ít khi xảy ra ùn tắc. Ông Mai Xuân Khanh, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 5, phó trưởng ban vận động xây dựng mô hình điểm của tổ dân phố 5, phấn khởi nói:
từ khi đăng ký mô hình điểm của phường và thành phố, thì ở đây được nhân dân, bà con rất đồng tình ủng hộ. Tức là bây giờ cái lòng đường vỉa hè khang trang sạch sẽ, không có lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Là một, cái thứ hai không bán hàng rong trên vỉa hè, vệ sinh môi trường thì lúc nào cũng và thoáng mát, không có bụi bẩn như trước kia.
Đánh giá về cái được trong thực hiện mô hình điểm trên địa bàn phường Gia Sàng, ông Vũ Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng cho biết:
Sau khi đánh giá xét, chúng tôi thấy cũng có rất chi là hiệu quả. Thứ nhất là hiệu quả tại ý thức người dân tại cộng đồng khu dân cư cũng đã ý thức cao về các cái mô hình, đặc biệt là mô hình điểm của tổ phố 5, những người dân đã tự vận động con em mình thực hiện đúng về an toàn giao thông. Thứ hai là cái người kinh doanh buôn bán là cũng đã ý thức nhắc nhở các hộ dân và người dân đến mua bán là để gọn xe vào và để trên đúng nơi quy định, chứ không để dưới lòng đường để ảnh hưởng đến dòng giao thông chảy.
Có thể thấy, sự thành công trong thực hiện mô hình điểm cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn phường Gia Sàng đã có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp ủy chi bộ và sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể trong tổ dân phố và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Chính vì vậy, các mô hình điểm đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, làm thay đổi bộ mặt khu dân cư. Ý thức của người dân, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng cũng được nâng lên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Tuổi trẻ công an tỉnh Thái Nguyên làm theo lời Bác. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2019, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 3 vụ việc cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Tích Lương, Cao Ngạn, Thịnh Đức. Đáng chú ý, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8 năm 2019, chị Lê Thảo Vân, sinh năm 2002, thường trú tại tổ 7 phường Tích Lương, điều khiển xe máy điện từ nhà đến trường Trung học phổ thông Gang Thép. Khi đến đoạn đường Thống Nhất thuộc tổ 13 phường Tích Lương, chị Vân lấy điện thoại di động iPhone 6 Plus để trong túi quần ra nghe, thì bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe mô tô Way S không rõ biển kiểm soát vượt lên áp sát từ phía sau giật chiếc điện thoại trên tay chị Vân rồi bỏ chạy. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 5 triệu đồng. Khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 9, anh Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1982, xóm Thành Công, xã Cao Ngạn, đi làm về phát hiện cửa nhà không khóa, kẻ gian đập vỡ cửa kính và phá ổ khóa cửa phòng ngủ lấy đi 2,3 triệu đồng, một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A30, tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 6,5 triệu đồng. Các vụ án trên đang được công an thành phố truy xét làm rõ.
Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 226 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 35 trường hợp, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu 5 triệu 700 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 274 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 285 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.811 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 273K với trên 1.100 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 17 tổ dân phố với 1.262 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 7 đối tượng. Bắt giữ 7 vụ, 8 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng liên quan tín dụng đen. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 154 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 2 xe ô tô, 17 xe mô tô, 135 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 35 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định. Xử phạt tiền 153 trường hợp vi phạm, thu trên 130 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 29 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu 300 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, phong trào thanh niên công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đã được đoàn viên thanh niên công an tỉnh Thái Nguyên cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động thiết thực. Qua đó đã phát huy vai trò xung kích, hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, chung sức vì cộng đồng.
Thiết thực, học tập và làm theo lời Bác, những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong đó đã triển khai nhiều chương trình hành động cách mạng, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, như phong trào tuổi trẻ Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới, mô hình chi đoàn văn hóa, người đoàn viên văn hóa, chương trình tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng, chung sức vì đồng đội, vì cộng đồng, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trên lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông qua phong trào thi đua, thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, đoàn viên thanh niên công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, phát huy vai trò xung kích, nòng cốt. 6 tháng đầu năm 2019, Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 470 vụ, bắt hơn 1.100 đối tượng phạm pháp hình sự, phát hiện bắt giữ 494 vụ, hơn 500 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ hơn 19 kg heroin, 3 kg ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Nhiều vụ án được điều tra làm rõ, có sự đóng góp tích cực của đoàn viên thanh niên. Thượng úy Đinh Thiên Hoàng, Bí thư Chi đoàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã phát huy vai trò xung kích, không quản ngại khó khăn, gian khổ, không kể ngày đêm tham gia quá trình đấu tranh với các chuyên án. Với nhiệm vụ chuyên môn đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, đoàn viên thanh niên đã tham gia đấu tranh với nhiều chuyên án, nhiều loại tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng như về nguồn, ôn truyền thống lịch sử, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức thăm hỏi tặng quà, tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2018 đến nay đã tặng hàng trăm suất quà với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Số tiền được trích từ quỹ tiết kiệm của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Thiếu tá Ma Khánh Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục gắn các nội dung của phong trào thanh niên công an, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với nội dung của vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và các phong trào của tỉnh đoàn Thái Nguyên phát động. Thấm nhuần lời dạy của Bác, tuổi trẻ công an tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Hãy hát lên đi truyền thống công an nhân dân Việt Nam, hãy hát lên đi bài hát công an nhân dân Việt Nam. Cứ đâu làm bất cứ điều gì vì tổ quốc cần chúng tôi, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, ngày lại ngày miệt mài không quản ngại gian khổ, không hề tiếc máu xương, có chúng tôi vì nhân dân phục vụ, có chúng tôi vì an ninh tổ quốc. Hãy truyền thống công an nhân dân Việt Nam, hãy hát lên đi bài hát công an nhân dân Việt Nam. Đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Hãy hát lên đi truyền thống công an nhân dân Việt Nam, hãy hát lên đi bài hát công an nhân dân
nhân dân Việt Nam. Hãy hát lên đi bài hát công an nhân dân Việt Nam.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ. Trong 6 giờ qua, áp thấp nhiệt đới ít dịch chuyển. Hồi 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 120 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới không có khả năng ảnh hưởng tới thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày 5 tháng 9 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo lướt 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.